nên có thể chu du khắp mười phương thế giới, giáo hóa chúng sanh, tùy theo nguyện của họ mà đều đầy đủ. Chúng sanh có một số nghi nan khó giải quyết, tất cả đều có thể giúp họ giải quyết. Không có thứ gì cả thì có thể du hóa khắp nơi. Như vậy làm sao không an vui được? Cho nên phải học Phật. Trong giai đoạn tôi đang học tập, mười năm đầu tiên Phật Thích Ca Mâu Ni không nhận sự cúng dường của mọi người. Điều này tôi phải học. Tôi vừa xuất gia liền giảng kinh. Giảng kinh là việc tôi học từ khi còn ở nhà. Cho nên tôi vừa xuất gia, qua ngày thứ hai đã dạy ở Phật học viện. Pháp sư Bạch Thánh mở học viện Tam Tạng, liền mời tôi đến lên lớp. Đồng thời cũng nhận lời mời của những đồng tu bên ngoài, những đạo tràng khác mời tôi đi giảng kinh. Điều kiện của tôi rất đơn giản, tiền lộ phí quý vị phải phụ trách. Lúc tôi ở lại đạo tràng của quý vị, những việc ăn uống ngủ nghỉ thì quý vị lo lắng, tiền tôi không cần đồng nào. Còn có một việc là nhận quy y. Tôi thay hòa thượng của quý vị truyền quy y. Phái quy y là trú trì trong tự viện nơi quý vị cư trú. Phát phái quy y tên là của họ. Tôi chỉ thay quý vị cử hành nghi thức, không phải quy y với tôi, quy y với lão hòa thượng. Lão hòa thượng là thầy y chỉ của quý vị, vì sao không thể quy y với tôi? Tôi không có nơi ở cố định, quý vị tìm tôi không được. Thời gian tôi ở lại mỗi nơi đều không lâu, cho nên pháp duyên rất thịnh. Biết bao tự viện, những vị pháp sư đó họ rất muốn mời tôi đến giảng kinh. Vì sao vậy? Không cần tiền. Cúng dường của tín đồ toàn quy về thường trú, giúp thường trú có thu nhập, lại đem đến cho họ nhiều người như vậy. Tôi và tín đồ nhất định không kiến lập mối liên hệ. Tôi sẽ không lôi kéo tín đồ quý vị. Vì sao vậy? Vì tôi không có đạo tràng. Tôi cũng không cần đạo tràng. Có rất nhiều người muốn xây đạo tràng cho tôi không cần. Phật Thích Ca Mâu Ni không có đạo tràng. Không có đạo tràng mới tự tại. Có đạo tràng, quản lý đạo tràng quý vị lo lắng biết bao. Ở Đài Bắc có một vị tín đồ rất hiền thành, cư sĩ Giảng Phong Văn. Ông là một người buôn bán kiến trúc, xây một tòa lầu rất lớn, muốn tặng một tầng cho tôi làm giảng đường. Tôi nói được. Tôi cứ tưởng là nói cho vui. Sau khi xây xong tòa nhà rồi, tôi từ nước ngoài trở về Đài Loan. Ông ấy đến sân bay đón tôi, đem toàn bộ giấy tờ sở hữu nhà tặng cho tôi tại sân bay. Tôi vừa xem là thật, tưởng rằng là nói đùa chứ không phải thật. Là thật, không phải là nói đùa. Tôi nói, có phải ông muốn hại tôi không? Con không muốn hại sư phụ. Con muốn gì chánh pháp cửu trú, hộ trì Phật Pháp, làm sao mà dám hại sư phụ được? Tôi nói, đạo tràng này có cần chi phí không? Đương nhiên phải chi phí rồi. Tôi nói, vậy không phải là ông hại tôi sao? Tôi nói, một tháng cần bao nhiêu tiền chi phí? Lúc đó một tháng khoảng 60.000 đồng. Phải mất 60.000 đồng tiền chi phí. Tôi nói, tôi phải đi đâu mà kiếm tiền đây? Lúc đó ông ấy mới nghĩ đến. Ông ấy hỏi em, vậy phải làm sao? Tôi nói, mỗi tháng ông cầm đến cho tôi 60.000, tôi sẽ tiếp nhận đạo tràng của ông. Ông mỗi tháng không đem đến tôi không làm, tôi không mắc lừa đâu. Tôi không thể đi hỏi tín đồ xin tiền. Có lý gì lại như vậy? Cho nên mỗi tháng đem 60.000 đến, đem đến 3 năm như vậy. Sau 3 năm đạo tràng tín đồ đông rồi, liền có thu nhập. Thu nhập có thể phụ trách được. Tôi liền nói với ông ta, được rồi, ông đừng cầm đến nữa, cầm đến 3 năm. Tôi sẽ không mắc lừa người khác đâu. Vì thế biết bao người tặng tôi đạo tràng, tôi đều không cần. Nếu như tôi cần, tôi sẽ nói điều kiện này. Đạo tràng này mỗi tháng chi phí nhiều ít, quý vị đều phải đem đến. Tôi sẽ không bị quý vị hại. Quý vị nói xem, tự tại biết bao. Cho nên đến bất cứ đạo tràng nào, đối với họ đều có lợi ích. Dẫn đến người đông, cũng đem đến tiền tài. Cho nên đều hoan hỷ mời tôi đi giảng kinh. Cũng đều thông minh. Tôi thông minh, họ cũng thông minh. Họ sẽ không để cho tôi ở lâu. Giảng một tháng, hai tháng thì nhanh chóng đi. Vì sao vậy? Sẽ không xây dựng cảm tình đối với tín đồ nơi này. Không nên để cho tín đồ đến rồi tương lai sẽ xây chùa cho tôi. Vậy là họ lại lo sợ rồi. Tôi một đời sống những ngày như vậy, những tháng ngày như vậy là học được từ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật tự tại. Đạo tràng nơi này kiến lập rồi, tìm gặp tôi. Tôi là chủ tịch ở đây. Trước nay tôi không hỏi nhiều. Đạo tràng là ba vị hộ pháp bỏ tiền ra mua. Giấy nhà đất là của ba vị thí chủ này. Đạo tràng thì sao? Chúng tôi mượn dùng. Mượn dùng vô điều kiện. Chúng tôi làm một ngày thì dùng một ngày. Ngày nào không làm nữa thì vật về chủ cũ, trả cho quý vị. Đây là Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta vậy. Quý vị xem Thế Tôn năm xưa tại thế, tại Dương Kỳ Thọ cấp cô độc giảng kinh rất nhiều thời gian. Tinh Xá Trúc Lâm cũng giảng được một thời gian. Đó đều là hoa viên biệt thự của cư sĩ cúng dường Phật, thỉnh Phật đến đó giảng kinh thuyết pháp. Tôi học được ở đó. Phật có quyền sử dụng. Hộ pháp có quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của họ, quyền sử dụng là của tôi. Bộ kinh này tôi giảng xong rồi, vật về chủ cũ, trả lại cho họ. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa, những đệ tử này đều rất ngoan, ngoan ngoãn học tập, tâm đều ở nơi đạo. Chúng thường theo ngài 1255 người. Vì sao vậy? Những tài sản này có chủ, không ai có thể đạt được. Tâm mọi người liền để ở nơi đạo. Nếu như tài sản là của Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật tương lai sau khi diệt độ, những tài sản này chúng ta có thể tiếp thu. Tâm của họ tham tâm sẽ khởi lên. Cho nên Phật rất thông minh, từ lâu đã nghĩ ra chiêu này rồi. Không có tài sản. Những vị đệ tử của Phật, những người đệ tử xuất gia, quý vị muốn kế thừa tài sản không có. Phật một hào cũng không có. Mọi người đều phải học như Phật vậy, được đại tự tại, được tâm thanh tịnh thật sự.